Nhập đề Tri ân Thầy của S.N. Goncourt, 19 tháng Giêng năm 1981. Tôn sư vô cùng kính mến. 10 năm đã qua kể từ ngày Thầy qua đời, nhưng tinh thần của Thầy vẫn còn hiện diện và không ngừng khơi dậy nguồn cảm hứng ngày hôm nay. Lòng con tràn ngập niềm tri ân Thầy. Người Thầy có trái tim bao la, đầy cảm thông và triều mến, đã ban cho con hạt ngọc giáo pháp vô giá này. Giả như con không được Thầy ban tặng hạt ngọc giáo pháp này, thử hỏi đời con sẽ ra sao? Có thể con đã phung phí đời mình để đuổi theo những thứ phù phiếm xa hoa và chạy theo những bậc thanh danh vọng mất rồi. Thầy đã ươm trồng hạt giống giáo pháp nơi con. Nếu không, con đã cam chịu với những sợi dây xích trói buộc của cuộc đời và nhầm tưởng chúng là những đồ trang sức. Có thể con đã phí phạm cuộc đời mình và tìm sự thỏa mãn nơi những kinh nghiệm của người khác thay vì của bản thân mình. Con có thể tìm đâu ra kinh nghiệm thực sự và trực tiếp này về chân lý. Con có thể tự thỏa mãn bằng những sự dội phóng của trí tưởng tượng. Con có thể tìm đâu ra được tuệ giác do kinh nghiệm trực tiếp về chân lý mang lại. Có thể con đã phí phạm đời mình với những tham vọng của trí tuệ và tưởng nó là tuệ giác. Con có thể làm méo mó đời sống vô giá của con người bằng những lễ nghi, hình thức, những tụng niệm máy móc và để mình bị lôi kéo bởi những thứ triết lý phiến diện xa rời thực tế. Thầy dạy giáo pháp vô địch của con, Thầy đã làm cho đời con thực sự thành đạt và đáng sống bằng việc trao ban cho con giáo pháp vô song này. Quả thực, việc thực hành giáo pháp quả là vô song và cao cả vô cùng, dễ dàng biết bao, trong sáng biết bao, khoa học biết bao, lợi ích biết bao, dẫn đưa từ nô lệ sang tự do, từ ảo tưởng và ảo giác sang thực tại, từ dáng vẻ chân lý sang chân lý đích thực. Cầu mong sao cho viên ngọc giáo pháp vô giá này mãi mãi tinh truyền, vô tỳ tích. Con đã long trọng tuyên bố những quyết tâm đáng giá này trong ngày giỗ Thầy hôm nay. Ước mong con đừng mắc vào trọng tội là làm nhơ bẩn lời giảng dạy của Thầy. Ước mong phương pháp vô giá này của Thầy giữ vẻ mãi mãi vẻ đẹp vô tỷ tích của nó. Ước mong việc thực hành phương pháp này mở rộng cửa cho việc sự trường sinh bất tử và sự cứu độ cho mọi người và từng người. Chỉ khi con thực hành trọn vẹn những quyết tâm này, con mới là người học trò biết kính trọng và tôn vinh Thầy. Ngôi sao sáng của giáo pháp, Satyaji Ubakin của S. N. Goncourt. Satyaji Ubakin là một trong những bậc thầy lỗi lạc về thiền quán của thời đại chúng ta, một nguồn cảm hứng cho nhiều người, trong đó có tôi. Một trong những đóng góp độc đáo của Ngài là trong khi giảng dạy, Ngài lưu tâm tới những người nước ngoài và những người ngoài đạo Phật. Các bậc tiền bối của Satyaji là hai đại sư Satya Thetji và Lepi Satyado. Những người học trò khác của hai vị đại sư này đều giảng dạy thiền quán theo truyền thống này, chủ yếu bằng ngôn ngữ Miến Điện, và vì vậy các thính giả của họ chỉ là người Miến Điện. Trái lại, Satyaji Ubakin nói tiếng Anh lưu loát và cũng có khả năng diễn giảng Phật pháp bằng tiếng Anh, khiến cho cả Phật tử lẫn người ngoại đạo, người Miến lẫn người nước ngoài đều có thể hiểu được và cảm thấy hấp dẫn. Phương pháp của Satyaji không phải phương pháp của các học giả, từng lời nói của Ngài đều phát xuất từ kinh nghiệm bản thân, và vì vậy các lời giảng dạy của Ngài mang theo kinh nghiệm cuộc sống. Và đó chính là lý do tại sao mỗi lời nói của Ngài đều mang theo một mãnh lực để khích lệ các thiền sinh của Ngài. Ngài viết ít, nói ít, thế nhưng biết bao thiền sinh được hướng những hoa quả giáo huấn của Ngài. Ngài cảm nhận những trọng trách trong chính quyền cho tới năm 67 tuổi, và có rất ít thời gian rảnh để lo việc giảng dạy Phật pháp. Chính vì thế, Ngài đã có lời khuyên này: ước gì chỉ những con người chính chắn và có những nhân đức cao quý của quá khứ tìm đến với tôi để đón nhận giáo pháp, và chỉ những con người này sau đó sẽ lãnh lấy ngọn đuốc giáo pháp để mang đi truyền bá khắp thế giới. Ngài thường đọc lên một câu thơ tiếng Pali: ước gì nhờ hành động cao quý này tôi không phải tiếp xúc với những con người mê muội, nhưng ước gì tôi chỉ gặp những con người trí tuệ gương mẫu cho tới khi tôi đạt tới Niết Bàn. Sajayi Ubakin không thể giảng dạy cho quần chúng, Ngài chỉ giảng dạy một số ít cá nhân mà Ngài có thể dành cho nhiều thời gian hơn. Một lần kia, khi Ngài đến thăm, thấy tôi đang ngâm nga câu thơ trên đây, Sajayi mỉm cười nhắc nhở: những lời này không dành cho anh đâu, anh phải mang hạt giống giáo pháp đi gieo nơi đồng đảo quần chúng. Nếu anh tuyên lời nguyện đó, làm sao giáo pháp có thể lan rộng được? Lời nguyện này là dành cho thầy, vì thầy có quá ít thời giờ. Hơn nữa, thầy mới chỉ ở ngoài thềm cửa của năm 2500 sau Đức Phật, là lúc Phật pháp phải bắt đầu được truyền bá. Còn anh đang đón nhận Phật pháp khi bắt đầu một kỷ nguyên mới. Thế nên anh phải làm một việc cực lực mới được. Anh phải đem hạt giống Phật pháp đi gieo nơi đông đảo quần chúng. Vì vậy, anh đừng đọc lời nguyện ấy. Sajayi không chỉ là một quan chức chính phủ mẫu mực với năng lực và sự liêm khiết cao vời, Ngài còn là một người thầy dạy chính đạo với một tâm hồn đầy nhân tính. Ngài giảng dạy bằng vô vàn tình thương và từ bi, cho dù Ngài luôn luôn nhấn mạnh về kỷ luật nghiêm khắc, dù là với vị cựu tổng thống Miến Điện hay với một bác nông dân quê mùa, dù là với vị phẩm phán của tòa án tối cao hay với một tên tử tội, Ngài đều tỏ ra một lòng cảm thông như nhau. Con người của Ngài Ubakin là như thế, một viên ngọc quý giữa loài người. Người thầy của tôi cao quý như thế đấy. Chính Ngài đã dạy tôi nghệ thuật sống, một đời sống tốt lành. Thầy đã chọn tôi đi gieo trồng hạt giống Phật pháp trên khắp thế giới. Khi so sánh mình với thầy, tôi cảm thấy mình vô cùng hèn kém. Nhưng chính cảm nhận này lại làm tôi xác tín rằng chính Phật pháp đang tác động, chứ không phải bản thân tôi hay bất kỳ một cá nhân nào. Tôi đã được thầy chọn làm người truyền thông giáo pháp, và khi giúp thể hiện sứ mệnh của thầy, tôi đón nhận được những lợi ích to lớn là phát huy những nhân đức của chính mình. Hiểu như thế, tôi tiếp tục hoạt động, và giống như tôi, các bạn của thế hệ sau tôi, các bạn có trách nhiệm và cơ hội tuyệt vời để nối tiếp sứ mệnh cao quý này. Đó là sứ mệnh của thầy, đó là công việc của giáo pháp. Thầy sẽ tiếp tục chiếu sáng mãi như một vì sao sáng giữa vô vàn các bậc thầy, từ thời Đức Phật tới hôm nay và mãi mãi tới tương lai. Sajayi đã từng nhìn tới vĩnh cảnh của kỷ nguyên Phật pháp Sasana thứ hai, khi Phật pháp sẽ lan tràn và mang lại lợi ích cho toàn thể thế giới. Cầu mong cho những ước mơ của Ngài được trở thành hiện thực. Ước gì ngày càng nhiều người hiện đang đau khổ trên các thế giới được đón nhận giáo pháp, nhất là hôm nay, khi trên khắp thế giới có biết bao đau khổ, biết bao tranh chấp, biết bao căng thẳng. Ước gì ngày càng nhiều người đến với thiền quán. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian, của Sajayi Ubakin, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh. Phần 1. Sajayi Ubakin, con người và vị Phật. Chương 1. Tiểu sử Sajayi Ubakin, con người và vị Phật. Một người như Sajayi sẽ không bao giờ chết. Có thể bạn không thấy người, nhưng lời dạy của người còn sống mãi. Của Hòa Thượng Wetpu Sayado. Sayadi Ubakin sinh ngày 2 tháng 6 năm 1899 tại Yangon, thủ đô Myanmar. Ngài là con út trong hai người con của một gia đình nghèo sống trong một khu dân cư lao động. Myanmar hồi đó sống dưới sự cai trị của nước Anh cho tới sau Thế chiến thứ hai. Vì thế, người ta rất cần học tiếng Anh. Thực vậy, muốn kiếm được việc làm kha khá, người ta cần phải thông thạo tiếng Anh. Ubakin may mắn được một người đứng tuổi của một nhà máy ở gần đó giúp cậu vào một trường trung học của giáo phái Methodist khi cậu lên 8 tuổi. Cậu tỏ ra là một học sinh có năng khiếu bẩm sinh. Cậu có thể học thuộc lòng các bài học, thuộc lòng quyển văn phạm tiếng Anh từ đầu đến cuối. Năm nào, cậu cũng đứng nhất lớp và nhận được một học bổng trung học. Một giáo viên người Miến Điện đã giúp cậu vào học trường Thánh Paulo. Ở năm đó, cậu cũng lại đứng đầu lớp. Tháng 3 năm 1917, cậu đậu phổ thông trung học, nhận một giải huy chương vàng và một học bổng đại học. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã buộc cậu thôi học để đi làm kiếm sống. Ban đầu, cậu đi làm cho một tờ báo Miến Điện tên là Ánh Dương, nhưng sau một thời gian ngắn, cậu bỏ công việc này để làm nhân viên kế toán cho phòng tài chánh của Miến Điện. Có rất ít người Miến làm việc trong văn phòng này, vì hầu hết các công chức thời đó đều là người Anh hay Ấn Độ. Năm 1926, Ubakin thi đậu cuộc thi ngành kế toán do chính quyền địa phương của Ấn Độ tổ chức. Năm 1937, khi Myanmar tách khỏi Ấn Độ, ông được bổ nhiệm chức chánh văn phòng đặc biệt. Ubakin tiếp tục phục vụ trong chính phủ thêm 26 năm nữa. Ông trở thành kế toán trưởng ngày 4 tháng Giêng năm 1948, là ngày Myanmar giành được độc lập từ tay nước Anh. Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ. Thường, ông kiêm nhiệm hai chức vụ một lúc và luôn luôn là chức đầu ngành. Có lần, ông đứng đầu cùng một lúc ba ngành khác nhau trong suốt 3 năm, và một lần khác, ông đứng đầu cùng một lúc 4 ngành trong 1 năm. Khi ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thị trường Nông nghiệp Nhà nước năm 1956, nhà nước Myanmar đã trao tặng ông chức hiệu Ray Sithu, một tước hiệu rất cao quý của nước này. Chỉ trong 4 năm cuối đời, ông mới dành tất cả thời giờ của mình để chỉ chuyên chú vào việc giảng dạy thiền. Phần thời gian còn lại, ông hoạt động một cách hài hòa trong các công việc thiền niệm, phục vụ đất nước với tất cả sự tận tụy, và vì là gia trưởng của một gia đình với vợ, 5 cô con gái và 1 cậu con trai, ông còn phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề của gia đình mình. Lần đầu tiên ông thử hành thiền là vào ngày 1 tháng Giêng năm 1937. Một học trò của thiền sư Sayadeji, một nông gia giàu có và là một thiền sư, đến thăm ông và giảng giải cho ông phương pháp niệm hơi thở Anapana. Khi ông luyện thử, ông cảm nghiệm được sự tập trung rất tốt, và điều này gây ấn tượng mãnh liệt đối với ông, khiến ông quyết định theo dự một khóa trọn vẹn. Sau khi quyết định, ông xin phép nghỉ việc 10 ngày, và chỉ 1 tuần sau khi thử Anapana, ông đã bắt đầu lên đường đi đến trung tâm của thiền sư Sayadeji ở Payagweji. Một con người đầy tinh thần trách nhiệm như Ubakin mà sẵn sàng gác bỏ công việc ở nhiệm sở của mình một cách mau chóng như thế, chứng tỏ quyết tâm học thiền của ông mãnh liệt như thế nào. Do các nhiệm vụ công chức của ông đòi hỏi quá nhiều thời gian, thiền sư chỉ có thể dạy cho một số ít học trò. Năm 1950, ông lập hội thiền quán của văn phòng kế toán nhà nước để cho những người thường, chủ yếu là các nhân viên của văn phòng, có thể học thiền quán. Nhiều học trò người Miến Điện của ông cũng làm việc chung với ông trong chính quyền. năm 1952, Trung tâm Thiền học Quốc tế IMC khai trương ở Yangon, cách xa ngôi chùa nổi tiếng Swetgun 2 dặm về phía bắc. Tại đây, nhiều học trò người Miến và người nước ngoài đã có may mắn đón nhận những lời giảng về giáo pháp của thiền sư. Các học trò người nước ngoài của thiền sư thì ít nhưng thuộc nhiều thành phần khác nhau, bao gồm những Phật tử hàng đầu của phương Tây, những học giả và thành phần ngoại giao ở Yangon. Nhiều học trò người Ấn Độ được Gonkaji giới thiệu. Thỉnh thoảng thiền sư được mời đi thuyết trình cho các thính giả nước ngoài ở Myanmar về đề tài giáo pháp. Khi giảng dạy cho con số thiền sinh ngày càng gia tăng đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, thiền sư xác tính rằng đã đến giờ để những lời dạy của Đức Phật lan rộng được ra khỏi biên giới ảnh hưởng vốn có xưa nay. Ông ý thức về sự thịnh vượng vật chất và trình độ kỹ thuật của các quốc gia khác, nhưng ông cũng ý thức về sự mê muội về tinh thần nơi những quốc gia ấy và sự đau khổ vô bờ phát sinh từ sự mê muội ấy. Ông hiểu rằng đây là thời điểm để cho lời dạy của Đức Phật lan rộng tới những cư dân của những vùng đất ấy. Xuất phát từ tình yêu và thương cảm, thiền sư ao ước được đi ra nước ngoài để truyền bá phương pháp này. Tuy chính sách của nhà nước Myanmar không cho phép ông rời bỏ quê hương, nhưng quyết tâm của ông luôn luôn tồn tại. Trước khi qua đời, ông đã chỉ định một số vị giảng dạy thuộc nhiều quốc gia khác nhau để thay ông mang thiền định đến khắp thế giới. Sạch dạy gì hiểu rằng những lời giảng dạy sẽ vượt ra ngoài biên cương Myanmar và châu Á. Và không chỉ lý thuyết mà thôi, nhưng cả việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ đâm rễ sâu trên khắp thế giới. Sạch dạy gì đã hoạt động tích cực để chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo lần thứ 6 với tên gọi Chaha Sanyayana, tức Đại hội Kết tập Kinh điển lần thứ 4, diễn ra tại Yangon năm 1954 đến năm 1956. Năm 1950, Sakyaji là thành viên sáng lập của hai tổ chức sau này, sáp nhập trung thành Hội đồng Sasana Phật giáo Miến Điện, tức UBSC, là cơ quan kế hoạch chính của Đại hội đồng. Ông là một thành viên điều hành của UBSC và là chủ tịch Ủy ban thực hành thiền niệm Patipatthi. Ông cũng là ủy viên kiểm toán danh dự của hội đồng, và trong cương vị này, ông chịu trách nhiệm trông coi sổ sách kế toán về mọi mặt, dân cúng và mọi khoản chi tiêu của đại hội. Người ta đã có một kế hoạch xây dựng lớn cho Đại hội Phật giáo lần thứ 6 trên một khu đất rộng hơn 170 mẫu. Người ta dự định xây cất nhà cửa, nhà bếp và khu vực ẩm thực, một bệnh viện, thư viện, viện bảo tàng, 4 khách sạn và các tòa nhà hành chánh. Điểm tập trung của toàn bộ công trình này là đại sảnh Maha Pasana Guha, một hội trường khổng lồ có thể chứa khoảng 3.000 vị sư từ các nước Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia và Lào quy tụ lại để học, xác định nguồn gốc, biên tập và xuất bản tam tạng Tipitaka. Các tu sĩ này làm việc theo các tổ soạn các kinh văn Pali để in và xuất bản, đối chiếu các ấn bản Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia và ấn bản bằng mẫu tự Latin của hội Pali ở London. Thiền sư tiếp tục hoạt động tích cực trong hội đồng UBSC trong những chức vụ khác nhau cho tới năm 1967. Khi hoạt động như thế, ông đã kết hợp những trách nhiệm và tài năng của một con người tại gia và một viên chức chính phủ với sự quyết tâm to lớn của ông cho Phật Pháp để truyền bá giáo huấn của Đức Phật cho thế giới. Ngoài việc tận tâm chu toàn việc phục vụ đất nước của mình, ông còn tiếp tục giảng dạy thường xuyên về thiền quán tại trung tâm của ông. Một số người phương Tây đến dự đại hội Phật giáo lần thứ 6 đã được giới thiệu đến với sẽ dạy gì để được ông chỉ dạy về pháp hành, vì vào thời đó không có thiền sư nào khác nói thạo tiếng Anh. Cuối năm 1967, thiền sư đã rời bỏ sự nghiệp lỗi lạc của mình trong nguồn máy chính quyền để về sống tại trung tâm miền IMC của ông và giảng dạy phương pháp thiền quán tại đó, cho tới lúc ông qua đời năm 1971. Một ít sự kiện trong cuộc đời thiền sư Ubakin của S.N. Gonka kể lại. Con người chính trực trong thời loạn cũng như thời bình. Tháng 2 năm 1942, quân xâm lăng của đế quốc Nhật đã chiếm Yangon và đang tiến về Mandalay, một thành phố ở miền trung Myanmar. Không, quân Nhật bắt đầu oanh kích thành phố, phá hủy một nhà ga xe lửa tại đây. Lúc này, Sayaji đang ở Mandalay trong chức vụ cán bộ kế toán đường sắt, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ ngân quỹ đường sắt. Sau khi cuộc oanh kích chấm dứt, ông chạy ngay tới nhà ga vừa bị tàn phá, lùng sục trong đống đổ nát, và thấy két sắt vẫn còn y nguyên không hề hững. Vì có chìa khóa của két sắt, ông mở két và lấy ra toàn bộ số tiền trong đó, một số tiền rất lớn. Phải làm gì với số tiền này bây giờ? Ubakin cảm thấy rất hoang mang. Chính quyền Anh đã chạy trốn cuộc tấn công như vũ bão của quân Nhật. Mandalay lúc đó là một đất vô chủ, giữa hai quân đội giao tranh, một thành phố vô chính phủ. Tất nhiên, Ubakin có thể giữ số tiền cho mình, vì ngoài ông không có người nào chịu trách nhiệm cao hơn. Dù sao, chính quyền thực dân Anh lúc này là kẻ thua trận, đang chạy trốn, nên họ không thể có quyền nào đối với số tiền này. Và giành lại số tiền này của họ có thể được coi là một hành động ái quốc. Hơn nữa, lúc đó Ubakin rất cần tiền vì cô con gái út của ông đang lâm bệnh nặng, và cách chi tiêu của ông quá nặng nề, ông không thể nào kham nổi. Thế nhưng, Ubakin đã không hề có chút ý tưởng nào về việc giành giật tiền của nhà nước để bỏ vào túi riêng của mình. Ông đã quyết định bổn phận của ông là chuyển lại số tiền này cho các viên chức chính quyền, mặc dù họ đang chạy trốn khỏi nước. Từ Mandalay, quân Anh bỏ chạy tán loạn, các cán bộ đường sắt lúc đầu chạy đến Maymio với hy vọng tìm đường qua Trung Hoa, rồi từ đó đáp máy bay qua Ấn Độ. Sẽ dạy gì Ubakin không chắc mình có thể bắt kịp họ trong cuộc chạy trốn của họ. Dù sao, ông cũng phải thử xem sao. Ông thuê một chiếc xe jeep, taxi và đi mất 3 giờ để đến Maymio. Tới nơi, ông thấy người Anh vẫn còn ở thành phố này. Ông đi tìm cấp trên của ông và trao lại số tiền nói trên, rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng của mình. Chỉ sau khi đã giao nộp tiền xong xuôi, ông mới nói: "Thưa ngài, bây giờ tôi đã được lãnh lương của mình trong tháng này, và tiền xe cộ để đến đây chứ." Ubakin là con người như thế đó, một con người công minh chính trực, một con người đạo đức liêm khiết, một con người giáo pháp. Giáo pháp làm biến đổi một bộ phận trong chính quyền. Bằng cách đưa việc thực hành thiền quán đến với các cán bộ và nhân viên của văn phòng kế toán trưởng Miến Điện, Sayaji Ubakin đã mang lại một sự cải thiện to lớn trong văn phòng nhà nước này. Vị thủ tướng lúc đó là Unu, một con người liêm khiết và muốn toàn thể nguồn máy chính phủ trong đất nước phải hoàn toàn loại trừ được nạn tham ô và vô hiệu quả. Một trong những bộ quan trọng nhất của chính phủ lúc bấy giờ là Bộ Thị trưởng Nông nghiệp nhà nước hoạt động rất kém cỏi. Bộ này có trách nhiệm thu mua lúa và các nông sản khác của nông dân rồi xay thành gạo để xuất khẩu với số lượng lớn. Vào thời thực dân, toàn bộ việc kinh doanh, xuất khẩu nằm trong tay các thương gia Anh và Ấn Độ. Sau khi Myanmar giành độc lập, Bộ Thị trưởng Nông nghiệp đã đảm nhận trách nhiệm này. Đa số cán bộ và nhân viên của bộ đều ít kinh nghiệm. Mặc dù tổng lợi tức của ngành thương mại này rất lớn, Nhân bộ gần như lúc nào cũng trong tình trạng thâm thủng ngân sách, không có một hệ thống kế toán thích đáng. Tính vô hiệu quả và tham nhũng lan rộng. Các viên chức của bộ kết cấu với những nhà máy xây lúa và những thương gia nước ngoài để chiếm đoạt những món tiền khổng lồ của nhà nước. Thêm vào đó, phương pháp trữ kho và vận chuyển kém cỏi đã tạo ra những thất thoát và thiệt hại lớn. Thủ tướng thiết lập một ủy ban đều do Ubakin đứng đầu để lo cho việc điều tra những vụ việc của bộ máy này. Báo cáo của ủy ban này đã phơi bày một cách không sợ hãi toàn bộ mạng lưới tham ô và kém hiệu quả của bộ. Cương quyết, có hành động dứt khoát, thủ tướng yêu cầu Ubakin cảm nhận chức vụ phó chủ tịch của bộ. Nhưng Ubakin do dự đảm nhận trách nhiệm cải tổ bộ này, trừ khi ông có quyền hành rõ ràng để có những biện pháp cần thiết. Hiểu được vấn đề, thủ tướng đã bổ nhiệm ông làm chủ tịch bộ thị trưởng, một chức vụ thường do bộ trưởng thương mại nắm giữ. Người ta thường cho rằng chức vụ này có một lực bẩy chính trị rất lớn, thế mà giờ đây nó lại được trao cho một công chức liêm khiết. Khi thủ tướng loan báo ý định bổ nhiệm này, các viên chức của bộ rất lo ngại con người đã từng phanh phui những hành động sai trái của họ, giờ đây sẽ trở thành cấp trên của họ. Họ tuyên bố sẽ đình công nếu thủ tướng xác nhận việc bổ nhiệm này. Thủ tướng trả lời, ông sẽ không xét lại quyết định bổ nhiệm vì ông biết chỉ có Ubakin là người có thể đảm đương công việc, và toàn thể các viên chức cán bộ đã đình công. Thế là Ubakin phải đảm nhận trách nhiệm trong một bộ mà toàn thể các viên chức cán bộ đều đình công. Chỉ có những nhân viên thư lại và những công chức soạn là tiếp tục làm việc như bình thường. Sợ dạy gì, Ubakin vẫn cương quyết trước những đòi hỏi vô lý của những người đình công. Ông tiếp tục công việc điều hành với vỏn vẹn chỉ có 3 nhân viên thư lại. Sau nhiều tuần lễ, nhóm cán bộ đình công nhận thấy Sayagi không chịu sức ép của họ, nên họ đành đầu hàng, vô điều kiện và trở về với chức vụ của mình. Sau khi thiết lập được uy tín của mình, bây giờ Sayagi bắt đầu không thay đổi toàn thể bầu khí và lề lối làm việc của bộ với một lòng yêu thương và thông cảm tột độ. Giờ đây, nhiều cán bộ đã theo dự các lớp thiền định dưới sự hướng dẫn của ông. Trong 2 năm, ông giữ chức chủ tịch, bộ đã đạt tới những mức kỷ luật về xuất khẩu và lợi nhuận, và đã đạt tới mức hiệu quả cao nhất chưa từng thấy trong việc giảm thiểu những thất thoát và thiệt hại. Thời đó, người ta đã quá quen với việc các cán bộ, thậm chí chủ tịch của chuyện thị trưởng, tích lũy tài sản bằng những cách bất hợp pháp trong nhiệm kỳ của họ. Nhưng Ubakin không bao giờ dung túng cho thói quen này. Để ngăn ngừa bị mua chuộc, ông từ chối tiếp xúc với các nhà buôn và các chủ nhà máy xay, ngoại trừ khi có công tác chính thức và chỉ tiếp xúc tại văn phòng chứ không ở nhà riêng của ông. Một lần kia, có một thương gia đã xin bộ chấp nhận về đề nghị để họ cung cấp một lượng bao bì rất lớn. Theo thông lệ, thương gia này đã chuẩn bị kèm theo đơn xin của mình một khoản đóng góp tư cho một cán bộ quan trọng của bộ. Để chắc ăn, thương gia này quyết định đến gặp chính vị chủ tịch. Ông đến nhà của Sayagi mang theo một khoản tiền rất lớn để làm quà. Trong lúc trò chuyện, khi bắt đầu thấy có gợi ý về sự mua chuộc, Sayagi sửng sốt rõ ràng và không thể che giấu sự khinh bỉ của mình trước việc làm đó. Bị bắt tại trận, người thương gia kia đã phải chữa lỗi bằng cách nói rằng món tiền không phải có ý biếu Sayagi mà là muốn dành cho trung tâm thiền của ông. Nhưng ông nói rõ cho người thương gia này biết trung tâm của ông không bao giờ đón nhận quà tặng từ những người không phải là thiền sinh. Ông đuổi người thương gia này ra khỏi nhà và bảo người này phải biết ơn ông vì ông chưa gọi cảnh sát. Trong thực tế, để ngăn ngừa mọi hành vi mua chuộc, Sayagi đã cho mọi người biết ông không bao giờ chấp nhận một món quà nào dù lớn hay nhỏ. Một lần kia, vào dịp lễ sinh nhật ông, một nhân viên cấp dưới đã mang đến nhà ông một gói quà trong lúc Sayagi vắng nhà. Một chiếc Lông chì lụa là một loại áo sarong đắt tiền mà người ta rất thích mặc. Vào cuối ngày làm việc, ông cho họp ban nhân viên. Ông khiển trách nặng lời người nhân viên kia đã coi thường lệnh của ông. Sau đó, ông mang chiếc sarong bán đấu giá, rồi bỏ số tiền ấy vào quỹ phúc lợi chung của nhân viên. Một lần khác, ông cũng có một biện pháp tương tự khi được biếu một giỏ trái cây. Ông luôn luôn ý tứ không cho phép ai mua chuộc mình bằng những món quà dù lớn hay nhỏ. Con người Ubakin là như thế, một con người nguyên tắc, sức mạnh, không gì có thể làm ông chao đảo. Quyết tâm của ông nhằm nêu một tấm gương về người cán bộ liêm khiết đã khiến ông phải đi ngược lại rất nhiều thói lệ phổ biến vào thời đó trong công việc hành chánh. Thế nhưng, đối với ông, sự toàn vẹn đạo đức và quyết tâm phục vụ giáo pháp luôn là trên hết. Dịu dàng như cánh hoa hồng, cứng rắn như kim cương. Một vị thánh đầy tình thương và lòng trắc ẩn, Ngài có một quả tim mềm mỏng như cánh hoa hồng, nhưng khi đụng tới bổn phận, Ngài trở nên cứng rắn như đá kim cương. Cả hai nhân đức này được thể hiện tùy mỗi hoàn cảnh khác nhau trong đời sống của Sayadji. Sau đây là một ít sự kiện minh chứng điều đó. Khi Myanmar giành độc lập từ tay nước Anh năm 1948, chính phủ quốc gia vừa mới thành lập đã phải đối diện ngay với một cơn khủng hoảng. Trên khắp đất nước, những người theo những ý thức hệ khác nhau đều chống đối chính phủ. Một số thuộc phe cộng sản, một số thuộc phe xã hội, một số thuộc những nhóm địa phương chủ trương ly khai. Nhóm người nổi loạn không thiếu gì vũ khí đạn dược, vì trong Thế chiến thứ hai, cả quân Nhật lẫn quân đồng minh đều phân phát không các vũ khí và đạn dược để thu hút thanh niên miền về phe họ. Quân nổi loạn dậy lên khắp nơi, khiến cho chính phủ mới thành lập không thể nào đối phó với cơn khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, quân nổi loạn thắng thế, nhưng mỗi nhóm theo một cương lĩnh và khẩu hiệu riêng của mình, tạo nên một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ trên khắp đất nước. Mỗi phe nhóm với cương lĩnh riêng của mình đều chiếm đóng và cai trị một phần lãnh thổ của đất nước. Thế là đến thời kỳ chính phủ liên bang Miến Điện, trên thực tế chỉ còn là chính quyền của riêng thành phố Yangon. Không bao lâu sau, thậm chí vùng lãnh thổ nhỏ nhoi này cũng gặp nguy hiểm khi một nhóm nổi loạn bắt đầu tiến vào cửa thành phố và chiếm đóng một ngôi làng cách xa thành phố chỉ chừng 10 dặm. Cả đất nước không còn nơi nào có luật pháp, sự tồn tại của chính quyền liên bang lúc này như sợi chỉ treo ngàn cân. Nếu chính quyền ở Yangon sụp đổ, liên bang Myanmar sẽ bị phân chia thành những phe nhóm tranh giành nhau. Chính quyền đã bị suy yếu, quân đội cũng suy yếu, nhưng biết làm thế nào? Xem ra không có lối thoát nào cả. Sayadji hết lòng tận tụy với đất nước và khao khát sự hòa hợp và thịnh vượng cho Myanmar. Nhưng ông có thể làm được gì? Ông chỉ có một sức mạnh duy nhất là giáo pháp. Vì vậy, có khi ông đi đến dinh thủ tướng và thực hành tâm từ, phương pháp thiền để cầu xin cho tất cả mọi người được lòng từ ái và thiện chí. Có khi ông ở tại nhà và luyện tập tâm từ cho sự ổn định của đất nước. Trong những hoàn cảnh như thế này, tâm hồn của Sayadji dịu dàng như một cánh hoa hồng. Nhưng tâm hồn ông cũng có thể cứng rắn như kim cương. Trong thời kỳ khủng hoảng này, xảy ra sự kiện chính quyền phải cầu viện một nước lân bang. Nước này rất thân thiện và đồng ý trợ giúp Myanmar. Nhưng những vũ khí viện trợ cho Myanmar phải chuyên chở bằng đường hàng không, mà chính quyền Myanmar lại không đủ phương tiện chuyên chở hàng không. Các máy bay cần dùng cho mục đích này phải được cung cấp từ bên ngoài để đạt được mục tiêu. Chính quyền đã có một quyết định vội vàng không phù hợp với luật pháp của quốc gia. Lúc bấy giờ, Ubakin đang là kế toán trưởng và ông phản đối quyết định này vì nó bất hợp pháp. Chính phủ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thủ tướng biết rõ Sa Dạ Di sẽ không khoan nhượng khi đụng đến vấn đề nguyên tắc. Ông luôn luôn khẳng định, tôi được nhà nước trả lương vì một mục đích duy nhất, trông coi, để không một đồng xu trong ngân quỹ nhà nước bị sử dụng ngược với luật pháp quốc gia. Tôi được trả lương để làm điều này. Thủ tướng rất kính trọng sự ngay thẳng và tinh thần bổn phận của Sa Dạ Di, nhưng hoàn cảnh bấy giờ quá tế nhị. Vì vậy, ông cho mời Sa Dạ Di đến thảo luận riêng với ông, và ông nói, chúng ta đang rất cần đưa số khí giới này về, và cần phải chi tiêu vào việc chuyên chở bằng máy bay. Vậy ông thử cho chúng tôi biết phải làm việc này thế nào cho hợp pháp. Sa Dạ Di đã đề nghị một giải pháp, và chính phủ đã theo lời khuyên của ông để không sử dụng một phương tiện sai trái cho một hành động đúng đắn. Cuộc khủng hoảng còn tiếp tục một thời gian, nhưng sau cùng các phe phái nổi loạn đã bị lực lượng chính phủ đánh bại dần dần trên khắp đất nước, trừ một vài nhóm ở những vùng đồi núi xa xôi. Hồi ức của một số học trò của Sa Dạ Di Ubakin. Chú giải hiện đại về giáo pháp của Đức Phật. Bài của Ukulay, nguyên phó viện trưởng Đại học Mandalay. Sa Dạ Di am tường một cách sâu sắc giáo pháp của Đức Phật, và ông giảng giải giáo pháp này một cách hiện đại và khoa học. Sự thấu triệt giáo pháp của ông không chỉ là chấp nhận một cách mù quáng giáo huấn của Đức Phật. Ông ôm ấp giáo pháp với một sự xác tín và lòng tin vững mạnh do kết quả của một việc thể hiện nó qua việc thực hành của chính bản thân ông. Sa Dạ Di thụ giáo phương pháp thiền quán với đại thiền sư Sa Dạ Thệt Di. Khi ông đã khá thành đạo, Sa Dạ Thệt Di cảm thấy chắc chắn sau khi mình chết, học sinh Ubakin của mình sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường cho biết bao người khác. Nhưng mãi tới năm 1941, sau khi Sa Dạ Di gặp và tỏ lòng tôn kính đối với hòa thượng Wepu Sayadaw, mà nhiều người coi là một bậc A-la-hán, lúc đó ông mới quyết định để giúp người ta tìm ra con đường mà Đức Phật đã vạch ra. Trong phương pháp của mình, Ubakin không hề xa giáo huấn của Đức Phật một ly một tí, nhưng sau khi đã dày công tập luyện, nghiên cứu và thử nghiệm, ông đã triển khai những giáo huấn của riêng mình phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới. Ông thấy có nhu cầu mở những khóa huấn luyện đặc biệt cho những người gia trưởng tại thế, hơn là chỉ dành cho các tăng ni, các người ẩn dật xuất thế. Các kỷ luật dành cho người xuất gia không thể phù hợp với những người tại gia. Hiệp hội nghiên cứu Vipassana do Sa Dạ Di khởi xướng vào thời ông đang làm kế toán trưởng của Miến Điện, đảm nhận công việc nghiên cứu và thử nghiệm về thiền định. Các kết quả và khám phá của những nghiên cứu này được thực hiện trong một phòng đặc biệt của văn phòng kế toán trưởng, đã giúp cho Sa Dạ Di có thể trình bày giáo pháp của Phật cho những người tại gia một cách có hệ thống khoa học. Vì thế, sức hấp dẫn đối với não trạng của con người hiện đại, hàng loạt những bài tập luyện Vipassana thực phong phú, bao gồm đầy đủ ba đòi hỏi quyết định mà Đức Phật đã đề ra: giới, định và huệ. Nhưng được truyền đạt và thực hành thật vững chắc khiến cho có thể đạt được những kết quả khả quan chỉ trong một thời gian rất ngắn. Các nhà trí thức và tổ chức nước ngoài lần lần tiền biết đến Sa Dạ Di năm 1952, khi ông giảng một loạt bài cho một nhóm nghiên cứu gồm những thành viên của một phái đoàn kinh tế và kỹ thuật đặc biệt của Mỹ, được xuất bản thành những tập sách nhỏ. Các bài giảng này đã mau chóng đến với các tòa đại sứ Miến Điện ở nước ngoài và các tổ chức Phật giáo trên khắp thế giới. Xem chương 6 Phật giáo là gì. Sa Dạ Di còn giảng một số bài khác nữa về cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật, nhưng ông không bao giờ chỉ nhắm duy nhất vào mục tiêu là giảng giải giáo pháp. Nhiệm vụ duy nhất của ông là giúp đỡ những người lao động, chân thành, để họ cảm nghiệm được một trạng thái thanh thản nội tâm và nhận ra chân lý của đau khổ. Nhờ đạt được bình an nội tâm, qua việc thực hành thiền quán, ông đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc qua việc trình bày mà ông khai triển để giải thích phương pháp. Cho tới hơi thở cuối cùng, Sajjaji luôn luôn là một người thầy dạy thiền quán hơn là một người rao giảng nó. Những đức tính nhân bản của Sajjaji Ubakin, bài của bà Vimala Goenkar, em dâu của S.N. Goenkar. Trước kia, tôi vẫn coi Sajjaji Ubakin là một ông già khô khan nhạt nhẽo, chỉ dạy những điều thích hợp cho những người già cả ít đam mê và ít hoạt động trong những gì mà thế giới bên ngoài cống hiến. Tôi nhìn ông với lòng kính sợ, vì tôi đã từng nghe người ta nói nhiều về những cơn giận dữ của ông. Tôi đến thăm ông tại trung tâm cùng với cha mẹ và anh chị tôi, nhưng chỉ khi nào tôi phải đi thăm thôi. Thế rồi tất cả những cảm nghĩ này đã tan biến dần sau khi tôi dự một khóa thiền 10 ngày dưới sự hướng dẫn của ông. Tôi thấy Sajjaji là một con người rất dễ mến. Ông chẳng khác gì người cha đối với tôi. Tôi có thể thoải mái thảo luận bất cứ vấn đề nào tôi gặp, và chắc chắn không chỉ được ông lắng nghe một cách đầy thiện cảm, mà còn nhận được những lời khuyên quý báu của ông. Tất cả những cơn giận dữ của ông mà người ta kể đều chỉ là ở bề ngoài, trong thâm tâm là cả một tình yêu vô bờ bến, chẳng khác gì một cái vỏ cứng bao bọc một chất lỏng vậy. Cái vỏ cứng là điều cần thiết, thực ra rất quan trọng cho việc mà ông đang làm. Chính cái vỏ cứng này đã giúp ông duy trì được kỷ luật tại trung tâm. Thỉnh thoảng có những người lợi dụng bản tính hiền lành của ông để lơ là mục đích chính khiến họ đến trung tâm. Họ thường đi dạo quanh khu vực và nói chuyện phiếm với các thiền sinh khác. Vì thế, họ không chỉ phí phạm thời giờ của họ mà còn thấy quấy rầy những người khác. Bản tính cứng rắn của Sajjaji là cần thiết để dẫn họ vào con đường đúng đắn. Thậm chí, lúc tức giận, ông vẫn đầy lòng thương. Ông muốn các thiền sinh của ông học được điều nhiều bao nhiêu mà họ có thể trong một thời gian ngắn. Ông cảm thấy những thiền sinh đó đang phung phí cơ hội mà họ chỉ có một lần duy nhất, một cơ hội mà mỗi một giây phút đều vô cùng quý báu. Sajjaji rất quảng đại, ông muốn dạy hết những gì ông biết. Ông rất giỏi thông truyền kiến thức và kinh nghiệm của mình, khiến ông không cảm thấy phải cố gắng gì khi dạy một thiền sinh. Ông ban phát rất rộng rãi, chỉ có khả năng lãnh hội của các thiền sinh mới hạn chế sự tiếp thu của họ. Sajjaji cũng rất kiên nhẫn khi dạy dỗ. Nếu có ai cảm thấy khó luyện tập, ông sẽ giảng dạy cặn kẽ bằng những ví dụ và minh họa. Ông thích công việc thực hành và cho rằng kinh nghiệm trong chính việc luyện tập sẽ bù đắp những nghi ngờ về lý thuyết. Khi thảo luận trên lý thuyết sẽ chẳng dẫn dắt chúng ta đi tới đâu. Khía cạnh thực hành là quan trọng nhất. Ông đúng vô cùng, không chỉ trong lĩnh vực giáo pháp mà cả trong những công việc hàng ngày của chúng ta. Việc thực hành mang lại kết quả tốt hơn là chỉ thảo luận suông thôi. Bản thân Sajjaji làm việc rất miệt mài. Ông giữ 6 hoặc 7 chức vụ điều hành rất quan trọng trong chính quyền với những trách nhiệm nặng nề và cùng lúc hướng dẫn những lớp học thiền trong những giờ rảnh rỗi. Thực ra, ông chẳng có lúc nào rảnh, ông luôn luôn bận việc. Ông có khả năng làm việc rất nhiều ở cái tuổi mà nhiều người khác nghĩ đến sự nghỉ ngơi và một cuộc sống an nhàn. Ông tìm thấy sự bình an và yên tĩnh trong công việc của mình. Dù bận trong công nghìn việc, ông vẫn dành chút thời giờ để làm vườn. Đó là thú tiêu khiển của ông. Ông thích trồng hoa và cây. Trung tâm của ông có một bộ mặt dễ chịu, đầy màu sắc. Khắp chung quanh đầy cây cỏ xanh tươi, vẻ đẹp và sự an bình mà Sajjaji đã tạo ra ở trung tâm luôn luôn còn lưu lại trong lòng tôi. Ông dạy một điều quý hiếm nhưng có giá trị to lớn cho cả người già lẫn trẻ. Ông là một bậc thầy vĩ đại và một con người rất dễ mến. Tính cách của một con người. Bài của bác sĩ Om Prakash, nguyên là bác sĩ tư vấn của LHQ tại Myanmar, giảng viên Vipassana do S.N. Goenka kể tử. Ông có một nhân cách tuyệt vời, uy nghiêm, đơn sơ, cao quý và gây ấn tượng. Ông luôn luôn mỉm một nụ cười nhẹ và để lộ dáng vẻ của một tâm hồn thanh thản, mãn nguyện. Khi ở với ông, bạn cảm thấy ông chỉ biết chăm lo cho bạn và yêu thương bạn hơn bất cứ ai khác. Sự quan tâm, yêu thương, từ tâm của ông dành cho mọi người đều như nhau, dù là người giàu hay nghèo, sang hay hèn. Bù lại, ông không đòi hỏi gì ngoài thiện ý và một bản tính chân thật. Ubakin tỏ lòng bao dung với mọi tôn giáo. Ông không bao giờ phê bình hay nhạo báng bất cứ một niềm tin hay tín ngưỡng nào. Nhưng ông rao giảng Phật giáo theo như ông hiểu, và ông hiểu Phật giáo sâu xa hơn nhiều người. Ông không bao giờ khẳng định điều gì, không bao giờ áp đặt ý tưởng nào đối với bạn. Ông thực hành điều ông giảng dạy và để cho bạn tự ý suy nghĩ và chấp nhận quan điểm của ông. Một phần hay tất cả tùy ý bạn. Ông không hút thuốc, uống rượu hay sử dụng các chất gây thiện. Ông uống trà và cà phê một cách điều độ. Ông thích sữa, Ovaltine, v.v. Nhất là vào thời kỳ cuối đời, ông yêu sự sống một cách tột độ. Thậm chí, ông không cho phép người ta giết hại muỗi trong trung tâm, và ông cũng ngăn cấm sử dụng các thuốc diệt côn trùng tại đây. Ông có óc thẩm mỹ và nghệ thuật rất cao, rất thích hoa và đặc biệt, để ý sưu tầm những giống hoa lạ. Ông có một sưu tập các giống hoa rất đẹp mà ông trồng quanh khắp ngôi chùa. Ông biết rõ hết mọi cây ông trồng và có thể nói thao thao bất tuyệt về chúng cho những người khách đến thăm trung tâm. Sayadji có óc khôi hài và rất hóm hỉnh. Ông có nhiều chuyện cười, dí dỏm, và ông cười, cười rất to. Ông thường la to thế nào thì ông cũng thường cười to như vậy. Ông theo dõi rất sát các sự kiện chính trị thế giới và những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, và là thính giả thường xuyên của một đài phát thanh và một độc giả trung thành của các tạp chí nước ngoài. Ông đặc biệt rất thích tạp chí Life và Time. Ubakin rất ước ao được đi ra nước ngoài, đặc biệt sang Hoa Kỳ, một điều ông không bao giờ thực hiện được. Ông muốn giảng dạy phương pháp thiền của mình mà ông tin một cách chính đáng là con người dễ nhất và logic nhất để thực hành thiền. Ông có đủ phương tiện để ra nước ngoài, nhận được nhiều lời mời của các học sinh của ông ở nước ngoài. Nhưng một số thủ tục giấy tờ để có giấy hộ chiếu và những điều khác đã ngăn trở ông rời đất nước. Ngoài ước muốn này ra, mọi ước muốn khác của ông trên đời này đều được mãn nguyện. Ông đã sống một đời sống sung mãn. Sẽ dạy gì? Chấp nhận bệnh tật một cách dũng cảm và ích lợi. Và ông là một bệnh nhân rất thông minh và cộng tác. Ông không bao giờ bi quan về cuộc đời. Ông luôn luôn lạc quan và lúc nào cũng tràn đầy hy vọng về cuộc sống. Ông coi đau khổ và bệnh tật như là kết quả của nghiệp quá khứ và nói đó là số phận của con người khi sinh ra ở đời. Dù là căn bệnh cuối cùng đến với ông và cướp mất ông khỏi chúng ta một cách đột ngột, nhưng ông cũng có nói nhẹ tựa lông hồng. Sayadji Ubakin là một tâm hồn rất đạo đức và vĩ đại, một tâm trí và một thân thể tinh tuyền và đáng yêu đối với mọi người.